Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 19 tháng 12 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về đề tài Đức Thánh Cha thúc đẩy thế giới hành động sau thỏa ước của Hội nghị về khí hậu tại Paris. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Con đi, con nay xin đến bừng sáng lên lời đáp theo tin Ngài, đi theo Ngài trong thương mến, hân hoan hồng phúc là chứng nhân cuộc sống theo Ngài mãi. Ngài mời gọi trong yêu thương, con tìm yêu mến và chứa tràn niềm ước mơ tin. Cứu rỗi, xóa hết thương đau, làm sáng lên hạnh phúc trong tim.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca, chương 1 từ câu 5 đến câu 25. Vào thời Herode làm vua xứ Judea, có một tư tế tên là Zacharia, thuộc phiên bang Abia, và vợ ông bởi dòng dõi Aaron, tên là Elizabeth. Cả hai là người công chính trước mặt Thiên Chúa, ăn ở theo mọi giới răn và lề luật của Chúa. Không ai trách được điều gì. Nhưng họ lại không có con vì Elizabeth son sẻ và cả hai đã đến tuổi già. Xảy ra khi Zacharia chu toàn chức vụ tư tế trước mặt Thiên Chúa theo lượt của phiên mình như tục lệ hàng tư tế. Ông bắt thăm và trúng việc vào cung thánh Chúa mà dâng hương. Đang lúc toàn thể đám đông dân chúng cầu nguyện bên ngoài trong giờ dâng hương, bấy giờ thiên thần Chúa hiện ra cùng ông, đứng bên phải hương án. Zacharia thấy vậy hoảng hốt, sự kinh hoàng đột nhập vào ông. Nhưng thiên thần nói với ông rằng: Zacharia đừng sợ, vì lời ngươi cầu nguyện đã được nhận rồi. Elizabeth vợ ngươi sẽ hạ sinh cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ gọi tên trẻ là Gioan. Ngươi sẽ được vui mừng hân hoan, và nhiều người cũng sẽ vui mừng vì việc trẻ sinh ra. Vì trẻ này sẽ nên cao trọng trước mặt Chúa, sẽ không uống rượu và thức có men, sẽ được tràn đầy thánh thần ngay từ lòng mẹ, sẽ đem nhiều con cái Israel trở về cùng Chúa là Thiên Chúa. Trẻ này sẽ đi trước người, trong thần trí và quyền lực của Elia, để đổi lòng dạ cha ông về với con cháu, kẻ ngỗ nghịch về lại với lương tri của những người công chính, dọn cho Chúa một đoàn dân chuẩn bị. Zacharia thưa với thiên thần rằng: Làm sao tôi biết được, vì tôi đây đã già, và vợ tôi cũng đã cao niên. Thiên thần liền đáp: Ta là Gabriel. Ta đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, ta được sai đến nói với ngươi và báo cho ngươi tin lành này. Thì đây, ngươi sẽ nín câm và không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ngươi đã không tin lời ta, là những lời sẽ nên trọng khi đến thời của chúng. Dân chúng đang trông chờ Zacharia, lấy làm lạ vì ông ở lâu trong cung thánh. Nhưng lúc ra, ông không nói được, và họ biết ông đã thấy điềm lạ trong cung thánh. Còn ông thì chỉ làm hiệu cho họ, và vẫn bị câm. Khi những ngày thánh vụ của ông đã mãn, ông trở về nhà. Sau những ngày ấy, Elizabeth vợ ông thụ thai, và bà ẩn mình trong 5 tháng. Bà nói rằng: Chúa đã làm cho tôi thế này, trong những ngày người đói thương, cất nỗi nhục tôi khỏi người đời. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 16 tháng 7 năm 1972, sau những tháng dài bị tra tấn trong trại lính, nơi ngài bị bắt vì thi hành chức vụ linh mục, cha quan gia, một linh mục người Nga, đã bị bắn gục dưới làn mưa đạn. Trong lá thư cuối cùng, ngài viết cho cha mẹ có những dòng chữ như sau. Cha mẹ yêu dấu, Thiên Chúa đã chỉ cho con một con đường phải theo. Con không chắc có thể còn sống để trở về với cha mẹ nữa không? Bởi vì những cuộc tra tấn lúc này đã dã man hơn trước rất nhiều. Thế nhưng, con cũng không sợ vì có Chúa ở cùng con. Xin cha mẹ cứ an tâm, đừng lo lắng, cũng đừng buồn sầu vì số phận của con. Rồi đây, cha mẹ cũng không còn nhận được thư của con nữa. Lúc này, con yếu và kiệt sức lắm rồi. Con xin chào thăm cha mẹ trong tình yêu Chúa Kitô và trong sự bình an của Thiên Chúa Cha. Người ta cấm cản con không được rao giảng về Chúa Kitô nữa, và con phải trải qua nhiều khó khăn thử thách. Thế nhưng, con tuyên bố với họ là con sẽ không sợ và sẽ tiếp tục rao giảng tin mừng và tình yêu Chúa Kitô. Đây là sứ mệnh cao cả và hãnh diện được tiến bước theo mệnh lệnh của Chúa. Thân ái chào cha mẹ yêu dấu, và có lẽ đây là lời chào cuối cùng của con gửi đến cha mẹ trên trần gian này. Quý vị và các bạn thân mến, qua lá thư này, cha quan gia đã ý thức rõ ràng về ơn gọi và sứ mạng của mình, và đã sẵn sàng dùng chính mạng sống của mình để thi hành ơn gọi và sứ mạng làm chứng cho Chúa. Trình thuật về việc truyền tin cho ông Zakaria trong bài tin mừng hôm nay đã cho chúng ta thấy ơn gọi và sứ mệnh của Gioan Tẩy Giả là chuẩn bị và làm chứng cho Chúa cứu thế, như lời thiên thần Gabriel phán. Kẻ này sẽ nên cao trọng trước mặt Chúa, sẽ đi trước người, trong thần trí và quyền lực của Elia, để đổi lòng dạ cha ông về với con cháu, kẻ ngỗ nghịch về lại với lương tri của những người công chính, dọn cho Chúa một đoàn dân chuẩn bị. Theo cái nhìn đức tin, việc chúng ta vào trần gian này không phải là việc tình cờ vu vơ vô nghĩa, nhưng là được sinh ra do thánh ý yêu thương của Thiên Chúa. Khi gọi chúng ta vào đời, Thiên Chúa cũng trao cho mỗi người chúng ta một sứ mạng để làm rạng danh Chúa, như khi xưa Chúa đã trao cho Thánh Gioan Tẩy Giả vậy. Thánh Gioan Tẩy Giả, cha quan gia và nhiều vị khác đã ý thức được sứ mạng của mình và đã dùng chính đời sống của mình để thi hành trọn vẹn sứ mạng đó. Ước gì chúng ta mỗi ngày cũng trở nên nhiệt tâm hơn trong sứ mạng làm chứng và làm vinh danh Chúa. Amen.
Một chiều nào sai con đi, con nay xin đến bừng sáng lên lời đáp theo tin Ngài. Đi theo Ngài trong thương mến, hân hoan hồng phúc là chứng nhân cuộc sống theo Ngài mãi. Ngài mời gọi trong yêu thương, con tim yêu mến và chứa tràn niềm ước mơ thiên đường. Gieo vang hồng ngân cứu rỗi, xóa hết thương đau, làm sáng lên hạnh phúc trong tim mình. Xin cho con là chứng nhân, gieo tin mừng vào nơi tâm tôi. Làm sáng lên danh Ngài cho muôn muôn người được sống yêu thương. Xin cho con là mũi mên ước muôn lòng người trên thế giới, là đuốc soi cuộc đời, con mang sứ điệp hồng ân an vui.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Giáo hội tại Hoa Kỳ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ khuyến cáo đừng đáp trả bạo lực bằng bạo lực. Nhắc đến những vụ bắn giết vừa diễn ra tại Trung tâm Kế hoạch hóa gia đình tại Colorado Springs và tại San Bernardino, Đức Tổng Giám mục Joseph Kurz, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, đã ra một tuyên bố. Trong đó Ngài dâng lời cầu nguyện cho những ai chịu đau khổ và kêu gọi các tín hữu hay là những sứ giả của hy vọng và tiếng nói tiên tri chống lại bạo lực vô nghĩa, một bạo lực mà không bao giờ có thể được biện minh nhân danh Thiên Chúa. Đó là nội dung trong một tuyên bố của Đức Tổng Giám mục Joseph Kurz, Tổng giáo phận Louisville, hôm 14 tháng 12 vừa qua. Đức Tổng nói thêm, hãy nhìn những mạng sống vô tội bị lấy đi, và tự hỏi, nếu những hình thái bạo lực này ảnh hưởng đến chính gia đình chúng ta thì sao? Suy nghĩ ấy khuấy động lên những cảm xúc sâu sắc nhất của chúng ta. Chúng ta phải chống lại thù hận và những nghi ngờ dẫn đến các chính sách phân biệt đối xử. Hơn thế nữa, chúng ta phải hướng cảm xúc của chúng ta, những mối quan tâm và những nỗ lực bảo vệ của chúng ta xuất phát từ lòng mến, thành những chứng tá sống động cho phẩm giá của mỗi người. Chúng ta chỉ nên sử dụng những luật nhập cư có tính nhân bản và có khả năng bảo vệ chúng ta, nhưng đừng bao giờ nhắm mục tiêu vào những nhóm người dựa trên tôn giáo. Tin tưởng vào những gì Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta, Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ vẫn kiên định trong cam kết của mình với người tị nạn, những người vừa thoát ra được những hình thái khủng bố nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ việc tăng cường các dịch vụ xã hội cho người có bệnh tâm thần. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng, chỉ có một số ít những người mắc vào căn bệnh này, gây nguy hiểm cho bản thân hay tha nhân. Tôi khuyến khích việc quản lý vũ khí một cách có trách nhiệm. Và chúng tôi sẽ tiếp tục vận động xã hội thay mặt cho những ai phải đối diện với sự kỳ thị tôn giáo, trong đó có anh chị em Hồi giáo của chúng ta. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ kết luận, chúng ta hãy đối đầu với những mối đe dọa từ những kẻ cực đoan với lòng can đảm và từ bi, và với nhận thức rằng Kitô giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo và nhiều tôn giáo khác được hiệp nhất trong các nỗ lực chống lại bạo lực được thực hiện nhân danh tôn giáo. Tin giáo hội tại Philippines. Đức Hồng Y Tắc Lê nói rằng, hãy có lòng thương xót trong đời sống chính trị và trong giao tiếp với người Hồi giáo. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Đức Hồng Y Luis Antonio Tắc Lê, Tổng giám mục Tổng giáo phận Manila, đã thảo luận các khía cạnh của năm thánh lòng thương xót trong đời sống chính trị và xã hội của Philippines. Đức Hồng Y nói với tờ Vatican Insider La Stampa rằng, khi một chính trị gia lừa đảo, đánh cắp niềm tin của người dân, ông ta không chung thủy với những lời hứa của mình. Khi các chính trị gia chối bỏ, không màng đến lợi ích chung, hay khi họ chìm đắm trong tham nhũng, là một bệnh dịch ở Philippines, họ đang chà đạp lòng thương xót. Đức Hồng Y Tắc Lê cũng nói thêm, lòng thương xót đòi hỏi các Kitô hữu và người Hồi giáo đặt mình vào vị trí của nhau, nuôi dưỡng những cảm xúc của sự đồng cảm, sự hiểu biết và lý trí. Lòng thương xót cũng đòi hỏi học tập và tha thứ là cách duy nhất để đạt được hòa giải. Niềm tin cần được tái khám phá và xây dựng, bắt đầu với những điều chúng ta có chung với nhau, như chúng ta đều là con người, đều là công dân Philippines. Chúng ta là con cái của Abraham, chúng ta có những giấc mơ tương tự cho con em chúng ta. Tin Moscow. Đức Thượng Phụ Kirill khuyến khích chính trị gia Nga hợp tác với Công giáo để giúp các Kitô hữu bị ngược đãi. Người đứng đầu giáo hội chính thống Nga, Đức Thượng Phụ Kirill đã nói với các nhà chính trị trẻ tuổi người Nga rằng, trốn tránh không đối thoại với giáo hội công giáo là một sai lầm bi thảm. Chính thống giáo Nga và giáo hội công giáo cùng bảo vệ các giá trị như nhau, cả ở nơi công cộng, lẫn trong cuộc sống riêng tư. Chúng ta cần phải thiết lập một sự hợp tác như thế khi đối diện với thế giới không Kitô giáo. Trong khi tập trung vào cuộc bách hại các Kitô hữu ở Trung Đông và Châu Phi, Đức Thượng Phụ Kirill cũng không quên đề cập đến phương Tây, nơi các tôn giáo đang bị đẩy lùi khỏi đời sống công cộng vì sự thống trị của chủ thuyết tự do. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến thiếu nhi công giáo tiến hành Italia. Sáng ngày 17 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 60 em thiếu nhi đại diện cho hàng chục ngàn các bạn đồng lứa thuộc phong trào công giáo tiến hành Italia đến chúc mừng ngày nhân dịp lễ Giáng sinh. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đề cao vai trò và ảnh hưởng của phong trào công giáo tiến hành, giúp các em cảm thấy liên hệ và gắn bó hơn với giáo hội, cảm thấy Chúa Giêsu không phải là người xa lạ, nhưng gần gũi và ở giữa chúng ta, và điều này mang lại cho chúng ta bao nhiêu vui mừng. Nhắc đến chủ đề sinh hoạt của phong trào công giáo tiến hành thiếu nhi ở Italia là du hành hướng về Chúa, Đức Thánh Cha nói, điều này thật là đẹp. Đúng vậy, tất cả chúng ta đều đang tiến về Chúa, nhưng nhiều người không nghĩ đến điều ấy. Du hành hướng về Chúa có nghĩa là tiến bước trên con đường sự thiện, chứ không theo điều ác. Con đường tha thứ, chứ không báo thù. Con đường hòa bình, chứ không phải con đường chiến tranh. Con đường liên đới, chứ không phải con đường ích kỷ. Đức Thánh Cha không quên ca ngợi sáng kiến bác ái của các thiếu nhi công giáo tiến hành Italia, đóng góp phần bé nhỏ của mình để giúp những người di dân trong giáo phận Agrigento miền Nam Italia. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc kinh truyền tin hôm Chủ nhật ngày 13 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco ca ngợi các nhà lãnh đạo thế giới vì đã đạt được một thỏa hiệp trong các cuộc thương thảo mới đây về thay đổi khí hậu tại Paris, và thúc giục cộng đồng quốc tế mau chóng đem thỏa hiệp vào hành động. Ngài phát biểu, hội nghị về khí hậu vừa kết thúc tại Paris với việc chấp nhận một thỏa hiệp được nhiều người xác định là có tính lịch sử. Một trong những người đó là hãng tin Reuters. Theo hãng này, hội nghị thượng đỉnh về khí hậu hoàn cầu tại Paris đã tạo được một thỏa hiệp hết sức chủ yếu vào hôm thứ Bảy, định hướng đi cho việc biến đổi có tính lịch sử đối với nền kinh tế lệ thuộc nhiên liệu hóa thạch, chỉ trong vòng mấy thập niên nhằm chặn đứng việc hâm nóng địa cầu. Sau 4 năm thương thuyết gay go, dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc, trong đó quyền lợi các nước giàu và các nước nghèo thường chạm trán với nhau một cách nảy lửa. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã tuyên bố rằng, một thỏa ước đã được chấp thuận, giữa tiếng vỗ tay và huýt còi inh ỏi của các đại diện gần 200 quốc gia trên thế giới. Thỏa ước nói trên được chào đón như là thỏa ước khí hậu thứ nhất thực sự có tính hoàn cầu, buộc cả các nước giàu lẫn các nước nghèo phải hạn chế việc thải khí carbon mỗi ngày mỗi gia tăng vào khí quyển. Nó đặt ra mục tiêu sâu rộng, dài hạn là loại bỏ ngay trong thế kỷ này công suất thuần của khí nhà kính do con người tạo ra. Nó cũng tạo ra một hệ thống nhằm khuyến khích các quốc gia tự nguyện đưa ra các cố gắng trong nước nhằm hạn chế việc thải khí và cung cấp nhiều tỷ Mỹ Kim hơn nữa, giúp các nước nghèo đương đầu với việc chuyển sang một nền kinh tế xanh hơn, dựa vào các nguồn năng lượng có thể đổi mới được. Ngoại trưởng Pháp gọi đây là một thỏa hiệp có tham vọng và quân bình, tạo nên một bước ngoặt lịch sử trong các cố gắng ngăn cản các khí hậu thảm hại của một hành tinh có bị hâm nóng. Thỏa hiệp cuối cùng chủ yếu giữ nguyên dự thảo đã được công bố ngày đầu thứ Bảy, ngày 12 tháng 12, kể cả mục tiêu táo bạo là hạn chế mức tăng nhiệt độ dưới 2 độ Bách Phân so với mức tiền kỹ nghệ, mà nếu quá mức này thì các nhà khoa học cho rằng thế giới sẽ bị khóa cứng vào một tương lai đầy thảm họa. Mực nước biển dâng cao, hạn hán và lụt lội trầm trọng, thiếu thực phẩm và nước uống khắp nơi, và nhiều trận bão tàn phá hơn nữa. Hiện nay, đó là mục tiêu trước mắt, và lý tưởng sẽ cố gắng đạt tới mức 1.5 độ Bách Phân. Người ta từng tiên đoán sẽ đạt được thỏa hiệp trên ngay trước khi hội nghị thượng đỉnh bắt đầu. Vì 187 quốc gia từng đã đề nạp các kế hoạch chi tiết của họ, cho thấy họ cương quyết hãm đà gia tăng việc thải khí nhà kính, vốn là mục tiêu cốt lõi của thỏa hiệp. Dù vấn đề mỗi quốc gia tự ý đưa ra các biện pháp riêng của họ, nhưng thỏa ước đã xác định ra một viễn kiến và kế hoạch hành động chung sau rất nhiều năm tranh cãi về việc phải diễn tiến ra sao. Các viên chức hy vọng rằng lập trường chung trên đây sẽ là một biểu tượng mạnh mẽ đối với mọi công dân của thế giới và là một dấu hiệu có uy lực thúc đẩy các nhà quản trị, các nhà đầu tư an tâm hơn trong việc chi tiêu hàng ngàn tỷ Mỹ Kim vào việc thay thế năng lượng than đốt bằng các tấm thu năng lượng mặt trời và cối xay gió, phi carbon hóa nền kinh tế hoàn cầu. Cũng cần ghi nhận rằng, dù một số nhà tranh đấu Hoa Kỳ về thay đổi khí hậu có tỏ ra hoài nghi đối với thỏa hiệp, nhưng đối với gần 30.000 viên chức, các nhà khoa bảng và các nhà vận động cắm trại gần địa điểm hội nghị ở Paris, thì đây là bước ngoặt có tính lịch sử mà họ hằng chờ mong xưa nay. 6 năm sau khi hội nghị thượng đỉnh trước đây về thay đổi khí hậu tại Copenhagen kết thúc trong thất bại chua cay, thỏa ước Paris xem ra đã tái dựng một phần lớn niềm tin tưởng, cần để hoàn cầu phối hợp các cố gắng của mình nhằm chống lại việc thay đổi khí hậu. Chính vì thế, phần lớn các nhà tranh đấu chống việc hâm nóng địa cầu phản ứng một cách tích cực, vì thỏa ước đạt được các mục tiêu dài hạn hơn họ tưởng. Tuy nhiên, họ coi đây cũng chỉ mới là bước đầu, và lại không giống như Nghị định thư Kyoto năm 1997, thỏa ước Paris không hoàn toàn có tính cách bắt buộc về luật pháp. Michel Levy, một chuyên gia về năng lượng và thay đổi khí hậu cho rằng, vấn đề thỏa ước này có trở thành một bước ngoặt thực sự cho thế giới hay không, còn tùy thuộc chủ yếu vào các nước có thi hành nghiêm chỉnh hay không. Đơn giản vì một số khía cạnh của thỏa ước có tính trói buộc, như việc buộc phải đệ trình mục tiêu giảm thiểu việc thải khí và việc thường xuyên phải duyệt lại các mục tiêu này. Nhưng chính mục tiêu do các quốc gia đưa ra thì không bị trói buộc, nên các kế hoạch của từng quốc gia là điều tự nguyện, và biện pháp chế tài chỉ là nêu danh và chuốc nhục để làm áp lực mà thôi. Hy vọng các nước sẽ không muốn bị coi là những tên lạc hậu quốc tế. Chính vì thế, Miguel Arias Canete, Tổng ủy trưởng khí hậu Âu Châu, đã nói lên sự thật này, hôm nay ta vui mừng, ngày mai ta phải làm việc. Đức Giáo hoàng Francisco là người hiểu điều trên hơn bất cứ ai khác. Ngài cho rằng, thi hành kế hoạch đòi một cam kết có phối hợp và quảng đại của mọi người. Đức Francisco nhấn mạnh, trong khi hy vọng rằng phải bảo đảm có sự lưu tâm đặc biệt đối với các nước yếu thế, tôi khuyên toàn thể cộng đồng quốc tế, hãy tiến theo con đường đã chọn, nhân danh tình liên đới mỗi ngày, mỗi trở nên hữu hiệu hơn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày bài viết của tác giả Vũ Văn An về việc Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục thúc giục cộng đồng quốc tế, mau chóng hành động. Sau khi quốc tế đạt được thỏa ước về thay đổi khí hậu tại Hội nghị Paris, nước Pháp. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thắp lên để ta, hãy thắp cho chúng ta, thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ câu hỏi niềm vui là gì. Giá trị của niềm vui không thể đo lường được. Không ai mà không thích niềm vui. Niềm vui ngọt ngào, dễ chịu và ai ai cũng muốn có. Nếu bạn muốn niềm vui, bạn hãy lấy niềm vui làm chủ đích. Một niềm vui cao quý và đích thực, niềm vui đến từ trong tâm hồn bạn và sẽ ở với bạn trọn đời. Niềm vui này sẽ lan tỏa trong cuộc đời bạn, sẽ cho bạn nếm thử niềm vui sung mãn. Có câu chuyện kể rằng, một ông phú hộ chủ trại cho nhiều người nghèo thuê đất. Nhưng chẳng may thời tiết mất mùa vì hạn hán, và họ không thu hoạch được gì cả trong năm đó. Ông phú hộ không cần để ý tới điều đó, ông sai đầy tớ đòi nợ và thu hoạch lợi suất như mọi năm. Đầy tớ cố gắng cắt nghĩa cho ông, nhưng ông không hiểu tình cảnh dân chúng. Đầy tớ không thể làm gì khác hơn là đi gặp những con nợ nghèo đói kia. Trên đường, ông ta nghĩ chỉ có cách làm cho ông chủ thương xót dân nghèo bằng cách duy nhất là tự ông sẽ tuyên bố tha nợ, và rồi nếu ông bị mất việc, ông cũng cam lòng. Đầy tớ trở về nhà và báo cho chủ mình biết những gì ông đã nói cho đám người nghèo kia. Ông chủ tức giận, đùng đùng sát khí và đuổi tên đầy tớ ngay lập tức. Không có thể kìm hãm sự bực tức, ông ta đích thân chạy tới làng người nghèo. Khi dân chúng nhìn thấy ông chủ, họ sung sướng mừng vui và chạy tới đưa hoa, quả và tán tụng ông chủ đã thương tình họ mà tha nợ cho họ. Những tức bực của ông chủ dần dần biến mất, nhường chỗ cho một niềm vui trong sáng chiếm ngự. Ông chưa bao giờ nếm được thứ niềm vui đặc biệt này. Ông nhận ra rằng những hành động bác ái thương người cho ông niềm vui, hạnh phúc mà ông chưa từng có được. Các bạn thân mến, Rousseau nói rằng, bạn có thể tìm thấy khôn ngoan ở đâu vĩ đại hơn bằng hành động thương người. Lòng thương người hay là hành động tử tế là gì? Là yên lặng khi lời nói của bạn có thể làm cho người khác đau khổ. Kiên nhẫn khi người chung quanh làm bạn khổ. Hãy làm như mình không nghe thấy khi có gương xấu. Hãy để ý tới những đau khổ của người khác. Hãy mau mắn làm khi bổn phận đòi hỏi. Hãy kiên nhẫn khi bạn lâm vào tình trạng bị đắt. Bạn hãy để niềm vui chiếm ngự bằng cách cho đi, giúp đỡ và hăng say làm việc. Hãy cho đi lời nói hiền từ, hãy có hành động thương người. Cách suy nghĩ tốt cho anh chị em mình là những vũ khí đem lại hòa bình. Một hành động nhân từ đáng giá ngàn lời cầu nguyện. Chúng ta không mất mát gì khi chúng ta cư xử tử tế. Và rồi, ông Lovasik nói rằng, hậu quả tốt của hành động tử tế thương người sẽ không bao giờ đếm được. Nếu vậy, tại sao tôi không cư xử tử tế hơn nữa? Niềm vui của con tim biết thương cảm sẽ tồn tại muôn đời, vì một hành động tử tế có thể biến đổi người tội lỗi nên thánh thiện, có thể mở rộng tầm nhìn và thay đổi buồn tẻ nên tươi sáng. Đôi khi chúng ta chỉ cần một cái cười, một lời nói thân thiện, như vậy cũng đủ để thay đổi lòng người. Và tác giả Guest cầu nguyện rằng, xin hãy làm con tử tế hơn. Xin đừng để con nhìn thấy lầm lỗi của những người chung quanh. Trong phúc âm theo Thánh Luca, chúng ta thấy Chúa Giêsu dạy các môn đệ về lòng nhân từ. Ngài nói, anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Ngài sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Luca chương 6, câu 36 đến câu 38. Giúp đỡ những người nghèo đói, không những bằng nhu cầu vật chất mà thôi, nhưng bằng tình thương và trìu mến nữa. Những người nghèo cần được yêu thương và phục vụ, đồng thời cũng được tiếp đón vui vẻ, vì đó là niềm vui của tình yêu. Norman Vincent Peale nói rằng, niềm vui sẽ tăng lên khi bạn cho đi, niềm vui sẽ hao mòn khi bạn giữ chặt cho bạn. Nếu bạn giàu có, bạn hãy có tâm hồn cao thượng, chia sẻ gia tài của bạn cho những người nghèo. Đó mới là cao thượng thật, và phần thưởng bất diệt đang chờ bạn. Bạn hãy có tâm hồn quảng đại như Walters đã nói. Nhiều người nghĩ rằng quảng đại chỉ đơn thuần là ban tặng cho người lợi lộc vật chất. Nhưng tinh thần quảng đại quan trọng và quý giá hơn nhiều. Sẵn sàng tuyên dương người khác dù mình chìm trong quên lãng. Vui mừng trước may mắn của người dù mình bị thua thiệt. Đền trả thỏa đáng cho người gặp nạn dù mình có bị tán gia bại sản. Trên tất cả, quảng đại là nhận thức rằng trọn vẹn sở hữu và hiện hữu của mình thuộc về một mình Chúa mà thôi, và để Ngài trọn quyền đặt định theo ý Ngài. Hãy xác quyết rằng, thấy mọi người gặp may, tôi vui sướng hơn là khi tôi gặp may, vì tự do nội tâm nằm ở niềm vui tôi dành cho họ. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phụ bình an. Làm chân tay cho ai khỏe phù, làm đôi tai cho người bị điếc, làm đôi mắt cho người đối mù, làm miệng lưỡi cho người không nói được. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phù bình an. Nguyện soái con ra nơi ruộng đồng để đem cơm cho người đang đói, để đem nước cho người khổ hầu, để sẻ chia thân phận ai khó nhọc. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phụ bình an. Sai con ra muôn nẻo đường để khơi lên anh đèn soi bước, để nâng đỡ bao kẻ yếu hèn, để cảm thông bao người thân lữ hành. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Đức Maria mẹ của con người mới và Thánh Giuse phu quân. Quý bạn thính giả thân mến, trong việc tìm hiểu ý nghĩa phụng vụ của lễ sinh nhật Đức Mẹ, lần trước chúng ta đã khai triển điểm thứ nhất, Đức Maria là trinh nữ sẽ thụ thai, như đã được ngôn sứ Mi-kha báo trước trong chương 5 câu 2 đến câu 5, và ngôn sứ Isaiah báo trước trong chương 7 câu 14. Vai trò của Đức Trinh Nữ trong nhiệm cuộc cứu rỗi đã được Công đồng Trung Vatican II trình bày trong phần 2 của chương 8 Hiến chế về Giáo hội, các số từ 55 tới 59. Số 55 của Hiến chế trình bày Mẹ Đấng Cứu Thế trong Cựu Ước như sau. Thánh Kinh Cựu Ước cũng như Tân Ước và Thánh Truyền Đáng Kính trình bày ngày một sáng tỏ hơn vai trò của Mẹ Đấng Cứu Thế trong nhiệm cuộc cứu rỗi, và đưa vai trò ấy ra cho chúng ta chiêm ngắm. Thực vậy, các sách Cựu Ước thuật lại lịch sử cứu rỗi, trong đó ngày Chúa Kitô xuất hiện trên thế giới được chuẩn bị cách tiệm tiến. Các tài liệu tiên khởi này như Giáo hội vẫn đọc và về sau hiểu theo ánh sáng mặc khải trọn vẹn, dần dần cho thấy rõ ràng hơn hình ảnh của người nữ Mẹ Đấng Cứu Thế. Theo ánh sáng mạc khải ấy, người nữ này đã được phác họa trước trong lời hứa chiến thắng con rắn, lời hứa mà tổ tông đã nhận được sau khi phạm tội. Cũng thế, ngài là trinh nữ sẽ thụ thai và sinh con trai tên là Emmanuel. Ngài trổi vượt trên các người khiêm nhường và khó nghèo của Chúa, là những người tin tưởng hy vọng và lãnh nhận ơn cứu độ nơi Chúa. Cuối cùng, sau thời mong đợi lời hứa được thực hiện, thời gian đã nên chọn và nhiệm cuộc mới được thiết lập với ngài, người thiếu nữ Sion cao sang khi con Thiên Chúa mặc lấy bản tính nhân loại nơi ngài để giải thoát con người khỏi tội lỗi nhờ các mầu nhiệm của thân xác Chúa. Điểm thứ hai, Đức Maria là mẹ của con người mới. Bài đọc thứ hai trong lễ sinh nhật Đức Mẹ trích từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma chương 8, các câu 28 đến 30 nói về sự công chính hóa đạt tột đỉnh trong cuộc sống tương lai. Chính trong nhãn quan này cần phải tìm hiểu vai trò của Đức Trinh Nữ được tiền định từ đời đời là Mẹ Đấng Cứu Thế, Trinh Nữ cộng sự viên trong công trình cứu độ của Thiên Chúa. Ở đây cần phải xác định ngay rằng Thánh Phaolô không bao giờ tách rời Thiên Chúa tạo dựng khỏi Thiên Chúa cứu độ. Vì thế con người thụ tạo được gắn liền với con người cần cứu rỗi, và toàn thụ tạo gắn liền với con người, cũng được hướng định cho ơn cứu độ. Toàn thụ tạo phải nằm dưới sự hư hoại hay phù vân, trong nghĩa chính con người trao ban ý nghĩa và giá trị cho toàn thụ tạo, và khi con người không phục vụ theo các chương trình của Thiên Chúa, thì thụ tạo bị bạo hành, rên xiết và đau khổ. Như thế, thụ tạo phục vụ số phận của con người, và như vậy được xây dựng trên điều kiện hay trên niềm hy vọng của sự giải thoát tương lai. Đây là một thế giới mới được điều hợp trong hiện tại và vượt xa nó trong sự viên mãn. Con người sẽ phải được cứu thoát với thụ tạo và trong thụ tạo, vì thế nhiệm vụ cứu rỗi của nó với ơn thánh của Thiên Chúa liên quan tới linh hồn và thân xác của nó, còn hơn thế nữa, liên quan tới tất cả mọi thụ tạo. Nỗ lực của con người hệ tại việc cải tiến thế giới. Vì vậy, những người yêu mến Thiên Chúa cộng tác vào đó một cách tích cực. Đây là một nhiệm vụ ngoại thường và đòi hỏi dấn thân. Để thành công trong việc thực hiện nó, con người phải là một bản hình ảnh của con Thiên Chúa, nghĩa là phải kết hiệp với Chúa Kitô được biến đổi trong người, bằng cách lãnh nhận lấy các đường nét và cung cách hành xử của người. Hiệu quả là việc giống Chúa Kitô sẽ là một tương quan huynh đệ tùy thuộc, bởi vì Chúa Kitô là trưởng tử giữa một đoàn em đông đúc. Tới đây Thánh Phaolô nối kết các giai đoạn khác nhau trong sáng kiến của Thiên Chúa trong một tương quan móc xích, nhưng duyệt xét chúng bên ngoài việc thực hiện trong thời gian. Và vì thế nên thánh nhân luôn luôn dùng thì aoristo cho các động từ. Vì những ai người đã biết từ trước, thì người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với con của người, để con của người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Những ai Thiên Chúa đã tiền định, thì người cũng kêu gọi, những ai người kêu gọi, thì người cũng làm cho nên công chính. những ai người đã làm cho nên công chính thì người cũng cho hưởng phúc vinh quang. Trong nhãn quan này, việc sinh ra của Đức Maria xem ra gắn liền một cách mật thiết với ơn cứu rỗi của con người và của toàn thụ tạo. Đức Maria thực sự là bình minh của một thế giới mới, tốt lành hơn thế giới mà Thiên Chúa đã nghĩ tới ngay từ đời đời. Mẹ người đàn bà mới ở bên cạnh Chúa Kitô là người đàn ông mới. Chỉ trong mầu nhiệm của người mới tìm thấy ánh sáng thật mầu nhiệm của con người. Số 22 hiến chế mục vụ về giáo hội trong thế giới ngày nay, vui mừng và hy vọng, đề cập tới Chúa Kitô con người mới. Theo đó, mầu nhiệm về con người chỉ thực sự được sáng tỏ trong mầu nhiệm ngôi lời nhập thể. Chúa Kitô là Adam mới, cho thấy ơn gọi cao cả của con người. Là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, Đức Kitô là con người hoàn hảo, đã trả lại cho con cháu Adam hình ảnh Thiên Chúa đã bị tội nguyên tổ làm sai lệch. Qua Đức Giêsu nhập thể, bản tính nhân loại đã được mặc lấy và nâng lên một phẩm giá siêu việt. Bởi vì khi nhập thể một cách nào đó, chính con Thiên Chúa đã kết hợp với tất cả mọi người. Sinh ra từ trinh nữ Maria, người đã chấp nhận mọi hệ lụy của thân phận làm người, ngoại trừ tội lỗi. Làm việc bằng đôi tay, suy nghĩ với trí óc, hành động với ý chí, yêu mến với con tim. Qua cái chết hiến tế đền bù, người đã hòa giải chúng ta với Thiên Chúa và hòa giải giữa con người với nhau và giải phóng con người khỏi nô lệ ma quỷ, tội lỗi và cái chết, và mở ra con đường biến đổi ý nghĩa của khổ đau và cái chết. Khi trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô, chúng ta nhận được hoa trái của Chúa Thánh Thần và được canh tân từ nội tâm cho tới khi thân xác được cứu rỗi. Kitô hữu phải chiến đấu chống lại sự dữ và trải qua nhiều thử thách, cũng như phải chết, nhưng được dự phần vào sự phục sinh của Chúa Kitô và sẽ được sống lại. Thực tại cuộc sống mới này có giá trị đối với tất cả mọi người có thiện chí. Đó là tính chất cao cả của mầu nhiệm con người được soi sáng bởi mầu nhiệm của Chúa Kitô. Điểm thứ ba, Thánh Giuse, phu quân của Đức Maria, từ người sinh ra Đức Giêsu gọi là Đức Kitô. Văn bản phúc âm Thánh Matthew chương 1, các câu từ 1 tới 16 và từ 18 tới 23, giới thiệu một gia phả của Đức Giêsu, thoạt đầu xem ra không cần thiết, và cho biết Thánh Giuse nhận chức làm cha hợp pháp của Đức Giêsu như thế nào. Sau khi kể lại hoàn toàn tên của nhân vật chính trong phúc âm của mình là Đức Giêsu Kitô, Thánh sử Matthew cống hiến cho chúng ta một chứng minh thực tại đặc biệt của người. Với một danh sách gia phả lấy số 14, tức 7 cộng 7 làm khung, trong đó Thánh sử phân chia thời tiền sử của Chúa Kitô và có ý diễn tả sự toàn vẹn, sự viên mãn. Danh sách gia phả là một kiểu hành văn nhằm diễn tả tóm tắt lịch sử của người xưa. Ở đây Thánh sử Matthew trình bày lịch sử theo 3 giai đoạn, từ tổ phụ Abraham tới vua David là 14 đời, từ vua David đến thời lưu đày bên Babylonia là 14 đời, và từ thời lưu đày ở Babylonia đến Đức Kitô cũng là 14 đời. Trong trường hợp của chúng ta, sự toàn vẹn là sự quan phòng đặc biệt của Thiên Chúa trong việc sắp xếp lịch sử cứu độ đạt tột đỉnh nơi Chúa Kitô. Lịch sử được trình bày trong nguồn gốc, trong các giai đoạn quan trọng nhất và trong thời điểm viên mãn của nó. Thánh sử Matthew chắc chắn đề nghị một mục đích thần học hơn là lịch sử xít sao trong mọi chi tiết của nó như chúng ta thường hiểu ngày nay. Thực ra trong danh sách các tên mà Thánh sử cống hiến cho chúng ta, giữa vua Joram và vua Osia đã có 3 vua bị bỏ quên. Ngoài ra cũng phải kể tên vua Jeconia nữa, thay cho 2 vị, bởi vì cùng tên tiếng Hy Lạp có thể dịch 2 tên giống nhau là Joachim và Joachim. Thánh sử Matthew cũng dùng một loại chơi chữ khi kể tên vua Asa mà thánh nhân viết là Asaph, là tác giả vài thánh vịnh. Rồi thay vì Amon thì thánh nhân viết Amos, là ngôn sứ nổi tiếng trong lịch sử Do Thái, là ngôn sứ mục tử thuộc vương quốc Juda ở miền Nam, nhưng lên rao giảng ở miền Bắc trong vương quốc Israel. Với kiểu chơi chữ này, Thánh sử Matthew lại không muốn nói với chúng ta rằng cả các tác giả thánh vịnh và các ngôn sứ cũng đạt sự viên mãn của mình nơi Chúa Kitô đấng cứu thế hay sao? Biến cố Đức Kitô Giáng sinh được trình bày như là một sự kiện tuyệt đối lạ lùng. Đức Maria thụ thai Đức Giêsu mà không có sự cộng tác hay can thiệp của người nam, nhưng bởi công trình của Chúa Thánh Thần. Gia-cóp sinh Giuse chồng bà Maria từ bà chứ không phải từ hai người, sinh ra Đức Giêsu được gọi là Kitô. Chính ở đây được ghi khắc vai trò của trẻ gái mà chúng ta mừng sinh nhật. Người là trinh nữ được Thiên Chúa chỉ định làm mẹ và là cộng sự viên của đấng cứu thế. Và vì thế, khi đến gần nôi của mẹ, giáo hội xin thánh sủng tuyệt vời là ơn hiệp nhất và hòa bình. Hòa bình Shalom mà theo người Do Thái là ơn bao gồm mọi thiện ích thời cứu thế. Lạy Chúa xin ban cho chúng con các kho tàng của lòng thương xót Chúa, và bởi vì chức làm mẹ của Đức Trinh Nữ đã ghi dấu sự khởi đầu ơn cứu độ của chúng con, xin lễ sinh nhật của người làm cho chúng con lớn lên trong sự hiệp nhất và trong an bình.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Chân con thì nhiều lần dòng chơi mọi món, ngài giữa tay con đôi tay ngọc ngà duyên dáng kiêu sa, ngài giữa thân con dấu tích bụi trần mù loà lương tâm quyến rũ thật gần. Dại khờ ngây thơ để ngọn hèn cuốn hút, ngài giữa môi con đôi môi hồng tươi vui mở rộng, ngài giữa tim con mong manh mộng giòn dây dứt khôn nguôi, ngài giữa thân đầy đam mê luyến tiếc nặng nề một đời héo hon, ngài còn thương con, thương con nên dạy con là đầy tớ khiêm nhường, yêu thương như lời kinh vì thật ra hy sinh. Giữa
Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện được thuật lại rằng, cách đây rất lâu, có một chàng thanh niên người Na Uy đã vượt biển đến nước Pháp để ghi danh thi vào Học viện âm nhạc Paris nổi tiếng. Trong giờ thi, mặc dù anh ta đã cố gắng hết sức để thể hiện khả năng của mình với một trạng thái tốt nhất, nhưng vẫn không được ban giám khảo tuyển chọn. Chàng thanh niên không một đồng xu trong người, đi đến con phố phồn hoa cách học viện đó không xa, đứng dưới một thân cây, và tiếng vĩ cầm vang lên theo nhịp kéo của anh. Anh ta chơi hết bản nhạc này đến bản nhạc khác, thu hút rất đông người dừng chân lắng nghe. Chàng thanh niên đói khát cuối cùng nâng hộp đàn của mình lên. Những người xem xung quanh xuống lại, lấy tiền ra và bỏ vào hộp đàn. Có một tên ngạo mạn khinh thường anh ta, và ném những đồng tiền xuống dưới chân của người thanh niên. Người thanh niên nhìn kẻ ngạo mạn, rồi cúi xuống, nhặt những đồng tiền trên mặt đất, đưa cho người đó và nói, "Thưa ngài, tiền của ông rơi xuống đất này." Người ngạo mạn cầm tiền, rồi lại một lần nữa ném xuống dưới chân của người thanh niên và nói, "Tiền này đã là của ngươi rồi, ngươi phải nhận lấy." Người thanh niên lại một lần nữa nhìn người ngạo mạn, rồi cúi người thật sâu xuống, cảm ơn người ngạo mạn và nói, "Thưa ngài, cảm ơn sự giúp đỡ của ngài. Vừa rồi tiền của ngài rơi xuống mặt đất, tôi đã cúi người xuống nhặt lên. Bây giờ tiền của tôi rơi xuống mặt đất, xin phiền ngài cũng nhặt lên giúp tôi." Người ngạo mạn kinh ngạc trước hành vi của người thanh niên này, nhưng cuối cùng cũng nhặt những đồng tiền trên mặt đất, bỏ vào hộp đàn của người thanh niên, rồi bước đi với bộ mặt xám xịt. Những người vây xung quanh đều yên lặng, dùng ánh mắt chăm chú mà dõi theo người thanh niên này. Người ngạo mạn đó chính là vị giám khảo ban nãy. Cuối cùng, vị giám khảo đó lại đưa chàng thanh niên về học tại học viện. Chàng thanh niên này tên là Bill Sardinia. Quý vị và các bạn thân mến, biết cúi xuống mới là trưởng thành, biết hạ mình hay sống khiêm nhường mới là cao thượng. Đó là thông điệp mà câu chuyện trên muốn gửi đến mỗi người chúng ta. Chàng thanh niên đã sống điều đó và đã trở thành người chơi vĩ cầm nổi tiếng. Anh đã không nóng nảy phản ứng, nhưng đã khiêm nhường trong cách hành xử của mình. Trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng là suôn sẻ đối với mỗi người chúng ta. Đôi khi chúng ta gặp những cảnh huống thật đau khổ, tưởng chừng mình đang ở vực thẳm của sự đớn đau và khinh miệt. Lúc đó, chúng ta cảm thấy dễ nóng nảy và phản kháng với những ai tỏ thái độ khinh miệt mình, với những ai nói những lời khiêu khích mình. Phản kháng lại một cách gay gắt là bản năng của mỗi người chúng ta, nhưng thông thường sẽ khiến cho hành động của những người thiếu hiểu biết, thiếu đạo đức lại càng làm cho vấn đề thêm tệ hại hơn. Họ lại có cơ hội để khinh miệt chúng ta hơn. Chúng ta không dùng lý trí để phản kháng, mà dùng một con tim khoan dung độ lượng để đối đãi, cũng có thể bảo vệ danh dự của mình. Khi đó, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng, bất luận là người có dã tâm nào đi nữa, khi đứng trước chính nghĩa, thì đều không cách nào trụ vững nổi. Vì thế, hãy biết sống khiêm nhường và nhẫn nại trước những người không muốn đối xử tốt với mình. Chính điều này sẽ khiến người khác kính trọng và khâm phục chúng ta hơn. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống khiêm nhường và nhẫn nại với mọi người trong mọi cảnh huống của cuộc đời. Amen.
chữa rặng nuôi hồn con, nhắc nhở để lại hồng ân mình mong cha ban cuộc đời. Ngài giữa chân con như lời mời yêu thương vời vợi, ngài giữa đôi tay hăng say xa rời lang thang không nơi, ngài giữa mỗi con luôn báo tin mừng truyền giao chân lý không tiếc thương gì, còn ngần ngại chi miệt mài ra đi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.